Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 34. Ký ức quay về. Tinh thần mọi người trở nên phấn chấn vì tin này, lần lượt dập đầu thuốc rồi xông ra ngoài. Trước cửa là một chiếc xe chở khách loại nhỏ hiệu Kim Bôi. Biển xe hình như đã bị phai mờ nên không thể nhìn rõ. Trên kính bám một lớp bụi, vỏ xe tróc sơn như bị bệnh vẫy nến. Tóm lại cái xe rách này vẫn dám chạy trên đường. Tài xế kia đúng là một kẻ thích đánh cược với tính mạng. Họ vừa ra ngoài, xe đã dừng ấn còi. Điều khiến họ ngạc nhiên là từ trên xe nhảy xuống một cô gái vô cùng trẻ tuổi. Đám người nhất loạt chảy nước miếng, nhìn chằm chằm cô gái. Tàm biểu khoa trường nhất, cả người cử xoắn suýt hết lên như cái bánh quai chèo. Đứng cạnh Chu Quyết không ngừng liếc mắt ra hiệu. Mỹ nữ chỉ hơi chau mày, cho đến khi Trần Hạo bước ra khỏi cửa chính, cô mới nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên. Khoảnh khắc đó trong tim Tàm biểu rộn ràng đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Gã cắn môi nhìn mỹ nữ phì như bay đến bên Trần Hạo. Nhưng trên gương mặt anh tuấn của Trần Hạo xuất hiện ý thoái lui. Mỹ nữ còng môi nói:
"Chẳng phải nói là đi tàu hỏa cơ mà, sao lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này? Nếu không nhờ có GPS, quả thật em chẳng tìm nổi đường nữa cơ."
Trần Hạo bình thản đáp:
"Gặp phải rắc rối nên không thể đến Nam Kinh, chỉ còn cách gọi mọi người đến đây. Sao lại là em, Lý Phóng đâu?"
Mỹ nữ thở dài nói:
"Anh ấy xuống đất rồi, vừa khai quật được một quần thể nghĩa địa cỡ nhỏ, thực hiện biện pháp bảo tồn."
Trần Hạo:
"Thứ tôi còn có mang đến không? Còn nữa, sao chỗ các em vẫn còn dùng cái xì ghẻ này, em dám lái nó sao?"
Mỹ nữ lườm Trần Hạo:
"Dạ thưa anh Trần đẹp trai, nếu không phải chiếc xe ghẻ này, chùa chắc em đã mượn được đâu. Thử anh cần Lý Phóng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Trong thùng xe phía sau còn một ít trong xe, em giúp anh lấy xuống, anh kiểm tra lại xem."
Dứt lời cô liền xắn tay áo quay về xe. Tàm biểu thấy vậy hùng hổ xông lên kéo tay mỹ nữ, nói:
"Ấy, chúng tôi đàn ông con trai nhiều như vậy, sao lại để một cô gái xinh đẹp như em làm việc nặng chứ? Như thế khác nào chê cười chúng tôi không phải đàn ông."
Sau đó Tam biểu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến xe. Nhưng vừa thò đầu vào ngó, liền kêu lên thảm thiết hệt như tiếng giết heo, dọa những người khác lập tức rụt đầu lại. Chỉ thấy Tam béo vội vã chạy ra khỏi xe, chẳng nói chẳng rằng xông tới sách cổ Trần Hạo, giờ tay định giáng quả đấm. Nhưng Trần Hạo cũng đâu phải tay vừa, hắn một tay bóp chặt nắm đấm của Tàm béo, tay kia đã khống chế được quả đấm còn lại đang chờ thời cơ bộc phát. Xong, tên mập kia rõ ràng vẫn chưa bỏ cuộc, trực tiếp dùng chân đá, quả là đòn hiểm, ngay đến khỉ còm bên cạnh cũng không dám nhìn. Sự nhẫn nại của Trần Hạo vốn dĩ không nhiều. Khi Tàm béo giờ chân lần thứ hai, hắn liền hút đầu gối vào bụng Tàm béo. Tàm béo thoát cái ngã xuống đất, còn chưa kịp giãy giụa, hai tay đã bị bẻ ngoặt ra sau lưng, cả người như kẻ đang chờ bị chém đầu, đầu tới nỗi gã kêu gào thảm thiết. Đấy là Trần Hạo còn xuống tay nhẹ nhàng sau mấy lần nhìn trộm biểu cảm của Chu Quyết rồi đó. Động tác của Trần Hạo quá nhanh, những người khác đều không kịp phản ứng. Tam Béo giờ mới ý thức được khỉ còm giỏi đánh đấm. Gã vội gần cổ hét:
"Khỉ còm, đè bẹp hắn đi, tên tiểu nhân này, hắn đã lừa chúng ta."
Khỉ còm tạm chưa phản ứng lại, mặc dù không muốn đánh nhau với Trần Hảo, nhưng dù sao Tam Béo bị khống chế như thế này rất có thể sẽ bị trật khớp, thế là khỉ còm muốn ra tay. Chu Quyết hiểu sai ý cậu ta, tưởng khỉ còm muốn xông lên sóng mái một trận thật. Cậu vội vàng giữ chặt khỉ còm, bảo cậu ta bình tĩnh lại chút. Tam Béo vừa thấy tình hình nguy cấp, lập tức mắng:
"Chu lão nhị, ông là đồ chỉ biết đến người ngoài, ông cơ bản không muốn giúp bọn tôi, ông còn muốn giúp hắn."
Trần Hào câu mày tăng thêm lực đạo của hai tay, Tam Béo bị đau kêu oai oái, tức giận tới nỗi gần xanh hằn rõ trên trán, gã hét to:
"Tên họ Trần kia, uổng công chúng tôi tin anh, tôi cũng đã ngầm thừa nhận ý đồ của anh với lão nhị rồi. Mẹ kiếp, anh xứng đáng với sự tin tưởng của tôi chắc, anh xứng đáng với lão nhị chắc, anh đúng là tên Trần Thế Mỹ."
Trần Hạo bị gã oán trách, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen, cuối cùng hắn không khách khí thêm nữa, thẳng thừng xuống tay. Bỗng nghe thấy cổ tay Tam Béo kêu răng rắc, sau đó là tiếng kêu thảm thiết cào quảng tám. Chu Quyết bây giờ mới ý thức được khuỷu tay của Tam Béo có lẽ đã thực sự trật khớp rồi. Sau khi tình hình diễn biến trở thành một vở hài kịch cộng thêm thảm kịch, một người bước xuống từ xe ô tô. Sự xuất hiện của người này khiến Trần Hào lập tức ngừng tay. Khỉ còm kinh ngạc sửng sốt, còn Chu Quyết hít sâu một hơi lạnh. Tam Béo thì thở hổn hển không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Mọi người vạn lần cũng không thể ngờ được, người đứng trước mặt họ lại chính là Phùng Tường, Phùng lão cậu đáng ra đã chết nhưng lại chưa chết kia. Bộ dạng Phùng lão cậu vô cùng thê thảm, trên trán y quấn vải gạc, trên mặt cũng có vết sầy sát, chắc là vì vết thương nên y cũng không đeo kính, mặt sưng lên như cái đầu heo, cả con người hiện rõ vẻ chán chường cực độ. Nếu không phải từng tiếp xúc trong thời gian dài với y, thì căn bản không thể nhận ra y chính là lão cẩu. Mỹ nữ thấy phản ứng của mọi người, không nắm rõ tình hình liền hỏi:
"Sao vậy?"
Trần Hảo đáp:
"Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Mỹ nữ dùng ngón tay cái chỉ vào Phùng lão cẩu, chẳng buồn để tâm nói:
"Giữa đường nhặt về, anh ta nói phải đi Nam Kinh, người đầy thương tích. Em bảo anh ta nên đến bệnh viện, nhưng anh ta không nghe. Em muốn đưa anh ta về Nam Kinh sau đó quẳng ở chỗ cảnh sát. Các anh quen nhau ạ?"
Tam Béo ôm cổ tay, nhổ nước bọt:
"Quỷ mới tin."
Chu Quyết giơ tay cản Tam Béo tiếp tục nói. Cậu quan sát Phùng lão cẩu. Phùng lão cẩu cũng có chút bất ngờ nhìn lại họ. Khi nhìn thấy Diệp Vĩ, y nhíu mày nhưng lập tức tránh né ánh mắt Diệp Vĩ. Chu Quyết dò hỏi:
"Lão cẩu, sao ông lại thành ra bộ dạng này?"
Phùng lão cẩu nhanh chóng đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, chột dạ nói:
"Sao mọi người lại ở đây?"
Chu Quyết chưa kịp thở lại bình thường, hai bên hồng đầu sóc, cậu mệt nhọc nói:
"Tôi còn đang hỏi ông cơ mà, sao ông lại thành ra bộ dạng này?"
Phùng lão cậu ôm cánh tay, cúi đầu thấp giọng đáp:
"Không có gì, đừng quan tâm."
Mọi người càng thêm mơ hồ, còn biểu cảm lúc này của Phùng lão cẩu lại chẳng lộ ra chút quái dị hay u ám của một kẻ phản bội, trái lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thê lương, giống như một kẻ đáng thương đã cùng đường bị lối. Nhất thời, mấy người Chu Quyết chợt thấy mềm lòng, vốn dĩ đã xem y như quái vật. Nhưng thiết nghĩ dẫu sao cũng là bạn cùng phòng của mình. Đã đến nước này rồi, dù là ai cũng không thể thực sự nhẫn tâm bỏ mặc y. Bốn người chỉ ngẩn ra đứng nguyên chỗ cũ nhìn lão cẩu. Phí Công là người đầu tiên phản ứng, cậu hỏi đầy thông cảm.
Sao ông phải tự làm khổ mình như vậy?
Phong lão cẩu vẫn giữ im lặng, quay đầu trở về xe, dường như không có ý muốn giao tiếp. Chu Quyết nghiến răng nhìn trừng trừng lão cẩu, siết chặt nắm đấm kiềm chế cơn giận trong mình. Cảm xúc của cậu đối với lão cẩu đã thay đổi vô cùng phức tạp, nhưng lại không thể bỏ mặc y. Y bị thương đến nông nỗi này, nếu nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối. Dù biết lão cẩu này có thể đã chẳng còn là một con người nữa rồi, nhưng y sợ hở mọi đặc điểm của lão cẩu. Lão cẩu này chính là Phùng Tường, không có bất cứ giả thuyết nào khác. Chu Quyết đấu tranh nội tâm, cầu đặt mình vào hoàn cảnh của lão cẩu. Trong lòng bỗng xuất hiện nỗi đau khổ và hoảng sợ không thể diễn tả bằng lời. Vậy nên, cậu hiểu, hiện giờ mình vẫn còn có mấy người Trần Hạo và Khỉ Cơm, nhưng bên cạnh lão cẩu có gì đây? Chu Quyết hít sâu một hơi, nói:
Lão cẩu, ông khoan hẳn đi, tôi có lời muốn nói. Dù ông là người hay là ma, giờ tụi tôi đều không bận tâm. Tôi vẫn xem ông như lão cẩu của tụi tôi. Lời nói dối kém cỏi của ông tụi tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng hiện tại mấy người chúng ta đã đi đến bước ngoặt cuối cùng. Ông không thể dừng cái trò im lặng ra vẻ này trước sự nguy hiểm tính mạng của các anh em sao? Rốt cuộc ông đang làm sao?
Phí Công tiến lên trước một bước giữ chặt Chu Quyết. Chu Quyết càng nói càng kích động, như thể muốn xông tới đấm cho lão cẩu hai phát để y tỉnh ngộ. Lão cẩu dừng bước, quay đầu qua nhìn mọi người, ánh mắt hết sức đau khổ, ám đạm tử hồ chẳng còn chút sinh khí. Chu Quyết nhìn lão cẩu, cậu đang chờ y trả lời. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu tin tưởng y, cũng là cơ hội cuối cùng cậu dành cho y. Dường như Chu Quyết đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ lão cẩu hoàn toàn. Sau giây phút đau lòng đến cùng cực kia, chợt có một sức mạnh to lớn tự nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng cậu. Cậu lập tức nén sự xúc động ấy lại, tự mình an ủi mình đó là vì trong tiềm thức của cậu không coi lão cẩu như người sống. Suy nghĩ này khiến Chu Quyết lòng đau như cắt, vì thực sự đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Hiện giờ cậu chỉ có thể khiến lão cẩu dao động bằng chút tình bạn này mà thôi. Chút tình huynh đệ này là thứ ràng buộc giữa ba người Chu Quyết và lão cẩu, cũng là quân bài duy nhất. Phùng lão cẩu mím chặt môi nhìn Chu Quyết, nhìn đúng 2 phút, nhìn đến độ Chu Quyết càng ngày càng thiếu tự tin, tượng trưng mình không thể khống chế cảm xúc. Lão cẩu chậm rãi mở miệng, hàn giọng nói:
Tôi không biết nói sao, nhưng nếu mấy ông vẫn tin tôi thì... Lão nhị, ông dẫn Tam Béo và Khỉ Còm rời khỏi đây mau. Chuyện sau này tôi sẽ xử lý. Có lẽ mấy ông sẽ có cơ hội sống tiếp, ít nhất cũng có thể giống như bác cố và chú Triệu. Ít nhất...
Tam Béo không nhẫn nhịn được như Chu Quyết, gã vội vàng kêu gào bên cạnh:
Giống như là cái quái gì? Giống như vậy còn có thể gọi là sống sao? Lão cẩu, Phùng Tường, mẹ kiếp, đến giờ phút này ông còn có gì không thể nói? Rốt cuộc ông làm sao rồi?
Lão cẩu cũng mất kiểm soát, gầm lên với Tam Béo:
Mấy người chẳng biết gì hết, tại sao phải tiếp tục? Chuyện của Trần Như Lan mấy người còn chưa nhìn thấy sao? Đã bước vào là không có đường lui, muốn đâm đầu vào chỗ chết hả? Tôi chính là ví dụ điển hình đây.
Tam Béo bị quát sững người, lão cậu run rẩy đôi vai, hò hắn sặc sủa, động phải vết thương làm y ôm bẻ vai nhắm nghiền mắt. Một lát sau, y mở mắt nhìn ba người bạn, suy sụp nói:
"Các anh em, còn nhớ năm ngoái tôi rời khỏi trường tròn nửa tháng không?"
Tam Béo gật đầu, lão cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói tiếp:
"Ông nội tôi mất rồi, chuyện này mấy ông cũng biết. Khi đó mấy ông còn an ủi tôi rất cảm kích. Cha mẹ tôi mất sớm, là ông nội một tay nuôi tôi khôn lớn. Ông đi rồi tôi rất đau lòng. Nhà tôi không có tiền, bà con thân thích cũng thờ ơ với ông cháu tôi. Khoảng thời gian cuối đời của ông chỉ có một mình tôi chăm nom. Tôi không trách người khác, thật sự không trách bất kỳ ai. Nhưng tôi dần phát hiện ra cái chết của ông nội không hề đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian cuối đời, ông vô cùng hoảng loạn. Tôi cứ tưởng là vì ông đau quá. Nhưng dần dần tôi nhận ra hình như ông sợ hãi thứ gì đó trong phòng. Ông lúc nào cũng nhìn chằm chằm cửa sổ như thể bên ngoài có thứ gì đó muốn xông vào vậy. Chỉ cần tôi rời khỏi là ông sẽ phát ra tiếng nức nở rất đau khổ. Thêm nữa, ông rất khó chịu khi nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến tang sự. Tôi cố gắng tránh để ông nhìn thấy giày và áo liệm. Nhưng những thứ đó vẫn cần chuẩn bị. Dù sao cũng không thể để ông lúc ra đi chẳng có lấy nổi bộ quần áo với đôi giày. Lúc đó tôi bận bù đầu bù cổ, hoàn toàn không có tâm trạng đâu mà suy nghĩ những chuyện kia. Cho tới phút cuối ông nội tắt thở, tôi lau người cho ông. Tôi nhận ra thân thể ông xuất hiện sự thối rữa ở mức độ rất cao. Da thịt vẫn còn độ ấm liền bắt đầu mưng mủ ra nước. Các ông không thể hiểu đâu. Ông nội, ông, tôi lau đến đâu, thịt sẽ trồi theo đến đấy. Đó là ông nội của tôi đấy.
Vừa nói mà hai mắt lão cậu đã đỏ hoe, ba người Chu Quyết đều lặng lẽ cúi đầu. Lão cậu dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, tiếp tục nói:
"Đây là chuyện tôi không kể với bất cứ ai. Tôi phát hiện dưới phần đầu của ông đã thối rữa hết cả. Tôi nghĩ thầm tại sao ông nội đến lúc chết cũng đau khổ như vậy. Ngày lúc tôi vừa sợ hãi vừa đau lòng, đột nhiên ông nội đã tắt thở bỗng trợn trừng mắt. Nhãn cầu đã đục ngầu đảo một vòng, nhìn tôi chằm chằm. Kể đến ông nở nụ cười mỉm hết sức kỳ quái. Xưa nay tôi chưa từng gặp chuyện này, sợ tới nỗi không thốt ra lời. Rồi tôi phát hiện thật ra không phải ông đang nhìn tôi, mà là đang nhìn thứ gì đó đằng sau lưng tôi. Ông chỉ nói một câu: 7 người vĩnh viễn trường tồn. Bây giờ mở nhắm mắt, tôi quay đầu lại nhưng chẳng trông thấy gì. Sau đó tôi giúp ông mặc áo liệm, sợ hãi nhìn ông bị đưa đến nơi hỏa thiêu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, chẳng ai dị nghĩ gì về di hài của ông. Cho đến sau này tôi mới biết là tại sao. Thì ra cũng giống như trạng thái của tôi bây giờ. Giờ chắc mấy ông biết rồi nhỉ, tại sao mấy ông lại nghi hoặc vào lần đầu tiên tôi chết đi rồi sống lại. Người khác sẽ không biết tôi từng chết một lần. Tôi vẫn đang sống, nhưng lại giống như cách biệt với thế giới này. Cho nên sau khi lão nhị có được quyển sách, tôi khó lòng kiềm chế sự tò mò của mình. Vì tôi muốn biết 7 người mà ông nội nhắc đến rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng sao ông lại thành ra như vậy? Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhưng tôi không được lựa chọn.
Lão cậu dứt lời, không một ai lên tiếng. Cuối cùng Chu Quyết nói:
"Vậy là ông đã gặp thứ trong sách. Rốt cuộc nó là thứ gì? Sao ông lại hồi sinh?"
Lão cậu lắc đầu chán nản nói:
Mấy ông không thể tưởng tượng được. Thứ này, nó không phải người, nhưng là thứ đang sống. Tôi không biết miêu tả như thế nào. Tóm lại tôi đã chạm vào nó. Nó là thứ có thực thể. Ngoài ra, tôi chắc chắn đã chết. Tôi còn nhớ cảm giác thân thể mình ngày càng lạnh ngắt, đã mất hết cảm giác đau đớn. Ngay khi tôi đang hấp hối, hai mắt đã không thể nhìn thấy bác sĩ và y tá, nhưng không biết tại sao có thể nhìn thấy mấy quái nhân đứng cạnh giường. Vóc dáng họ vô cùng cao lớn, đều mặt nạ hết sức kỳ dị, ánh mắt trống rỗng, trên người còn nồng nặc mùi máu tanh. Họ đứng bên cạnh tôi không ngừng đung đưa, miệng lầm rầm những lời vô cùng cổ quái. Những lời ấy không giống tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng nước ngoài. Tôi nghe không hiểu, nhưng tôi chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó chợt lướt qua. Tiếp đó là từng cơn đau dữ dội. Tôi lại có thể cảm thấy đau rồi. Tôi tưởng là quỷ sai đến đưa mình đi. Thầm nghĩ cũng tốt, lại có thể ở cùng ông nội rồi. Tôi nhắm chặt mắt, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện nhiều gương mặt người không có da. Những khuôn mặt đang nhỏ máu nhìn xoáy vào tôi. Tôi sờ lên mặt, phát hiện trên mặt mình cũng toàn là máu, giống hệt như họ. Tôi sợ tới nỗi cả người run lẩy bẩy. Tôi không biết những người khác lúc chết sẽ như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không như tôi. Tôi cố gắng nhấc tay mình dậy, muốn cầm nắm thứ gì đó. Tôi cảm giác mình nắm được tay một người, lạnh như băng. Hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, lực siết mạnh đến mức không giống với loài người. Tôi thấy cả thân thể mình bị hắn nâng dậy, nhưng làm thế nào tôi cũng không thể mở mắt ra. Còn trong đầu vẫn là những người không có da mặt kia đang nhìn chằm chằm tôi. Nhưng làm thế nào tôi cũng không thể mở mắt ra. Còn trong đầu vẫn là những người không có da mặt kia đang nhìn mình chằm chằm. Tôi cảm giác có ai đó sát lại gần mình. Mùi của hắn hệt như mùi của hố băng. Rồi một trận gió lạnh chui vào trong lỗ tai, xông vào đại não của tôi, làm đóng băng tất cả tế bào não. Tôi sợ tới nỗi quên cả suy nghĩ, chỉ còn cách tiếp nhận ý nghĩ của hắn. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp cực độ, hơn nữa hoàn toàn không thể phân biệt là của nam hay nữ. Vòng bảy người, cuộc sinh tử, máu xương vùi, không điểm dừng. Khóa hồn người, chẳng thể thua, tìm quỷ gạo, cảnh trí oán. Niệm xong câu này, tôi cảm giác lực siết ở bàn tay lập tức tiêu biến, cả người ngã xuống giường. Còn những kẻ không có da mặt kia lần lượt biến mất khỏi mép giường tôi. Sự việc sau này tôi nghĩ mấy ông cũng đoán được rồi. Tôi đã sống lại, hơn nữa không phải trong bệnh viện, mà là trong phòng của tôi. Căn phòng trống trại chỉ có mình tôi. Tôi nhảy xuống giường, phát hiện trong phòng hoàn toàn không có ai khác. Nhưng nến đặt trên bàn thờ của ông được châm lên. Ông đã mất lâu như vậy, rất lâu rồi tôi chưa đốt nến. Chuyện quái dị nhất là di ảnh của ông không biết đã bị ai đặt nghiêng trên bàn thờ. Khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhìn thấy di ảnh của ông, liền cảm giác bức ảnh của ông dường như đang sống. Ánh mắt âm u trong ảnh nhìn chằm chằm vào một góc của gian phòng. Góc đó chính là nơi mà ông cứ nhìn mãi trước lúc qua đời. Nhà tôi là kiểu nhà cổ. Chỗ ông nhìn vào là một cánh cửa sổ gác mái. Từ cửa sổ có thể trông thấy mái nhà bên ngoài phòng. Tôi đột nhiên muốn đến xem thử cánh cửa sổ mà ông cứ nhìn mãi trước khi mất. Ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng, ông cũng nói câu kia với khung cửa sổ ấy. Tôi chẳng nghĩ nhiều, leo thẳng lên trên, mái ngói cực kỳ yếu. Tôi vừa dám đã thủng ra một cái hang, làm tôi suýt thì lăn từ trên nóc xuống. Bỗng tôi phát hiện giữa lớp gạch ngói có một chiếc hộp sắt. Vết rỉ loang lộ chứng tỏ nó đã được đặt ở đó từ lâu lắm rồi. Khoảnh khắc tôi cầm lấy chiếc hộp, Di ảnh của ông nội trong phòng đột nhiên rơi xuống đất, khung kính vỡ tan tành. Tôi lập tức quay đầu lại, ngọn nến vốn dĩ đang sáng cũng đột ngột tắt phục. Trong phòng là một mảng tối đen như mực, từ trong đó lại vang lên bài thơ quái dị kia, nhưng giọng nói lại là của ông nội. Tôi cầm chiếc hộp quay trở về phòng, phát hiện bên trong là bản nháp mà ông nội để lại, còn có mấy bức ảnh cũ. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng cơn ác mộng này là thật. Tôi đã chết. Cái chết của ông nội, cái chết của tôi, còn cả cái chết của những người khác, thực chất đều bắt nguồn từ quyển sách này. Và ông nội tôi chắc chắn cũng biết lai lịch của quyển sách đó. Tôi không thể để mình bị nghi ngờ. Tôi phải tiếp tục sống. Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội sống tiếp. Nhưng tôi không thể để mấy ông nhúng tay vào, song lại không thể hoàn thành việc này một mình. Cho nên tôi đã lấy một số bức ảnh và đồ vật không thể hiểu được giả mạo làm bưu kiện chuyển phát nhanh đến chỗ Chu Quyết.
Song lão cấu càng ngày càng yếu ớt, lại tiếp tục im lặng. Đúng lúc Chu Quyết định nói gì đó, y lại lên tiếng.
Bởi vậy hiện giờ mấy ông quay đầu lại thì vẫn còn một tia hy vọng được sống, vì nó chưa bắt được mấy ông. Đây là cơ hội mà Trần Như Lan dành cho mấy ông. Còn tôi bắt buộc phải đi tiếp, bởi vì đây là mục đích sống duy nhất của tôi. Tôi không có đường lui nữa rồi, mấy ông hiểu chưa?
Dứt lời, lão cậu móc ra một viên đá hình bầu dục từ túi quần. Bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một con trùng màu trắng xám. Mọi người kinh ngạc hét lên.
Cố hồn phách!
Lão cậu trông thấy phản ứng của họ, cười gượng nói.
Đây chính là ác chủ bài duy nhất của tôi.
Trần Hạo đứng bên cạnh từ nãy đến giờ lên tiếng.
Làm sao cậu có được nó?
Lão cậu không trả lời mà nhét món đồ lại vào túi quần mình. Những người khác chỉ hận không thể nhìn xuyên một lỗ qua túi quần đó. Tàm béo dài dặn truy hỏi.
Rốt cuộc ý ông hiện giờ là sao? Muốn bọn này rời đi? Trước kia ông nói dối, bây giờ lại muốn tụi này tin ông. Đợi ông giải cứu tụi này, ông tưởng tụi này bị ngu à?
Phùng lão cẩu hừ lạnh, đáp.
Đương nhiên tôi phải giấu mấy người rồi. Chẳng lẽ tôi nói thẳng ra là mình từng chết một lần? Nhưng tôi quay về rồi, mấy người có tiếp nhận tôi không? Mẹ tên họ Trần kia dựa vào cái gì đòi giúp tôi? Chị gái hắn cũng bị cuốn vào chuyện này một cách khó hiểu. Tôi không tin nổi hắn.
Chu Quyết yếu ớt nói.
Thế nên ông bị chuyện, soạn ra một lời nói dối chẳng ra gì.
Phùng lão cậu siết nắm tay, nhỏ tiếng nói.
Xin lỗi, tôi không muốn chết.
Tam béo nắm cổ tay, ghẻ nhìn hai bên, hỏi.
Ý ông là ông muốn đơn thương độc mã một mình đi dò tìm bí mật tại cổ mộ mà đám hộ tử và thủy nương từng đến?
Phùng lão cậu lắc đầu.
Không phải, ngôi mộ đó chỉ là mở đầu của câu chuyện kia. Tôi phải đến cổ mộ mà đám Lâm hút vào cuối cùng. Nơi đó mới là bắt đầu của bi kịch, bởi vì tất cả bí mật đều kết thúc tại đó. Bài thơ này rất quan trọng. Tôi phát hiện chuyện này và một tổ chức thần bí có quan hệ với nhau, có thể liên quan đến quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán, thậm chí còn sớm hơn thế.
Chu Quyết nói.
Rốt cuộc ông đã biết được gì?
Phùng lão cẩu không tiếp tục trả lời Chu Quyết mà nhìn sang Trần Hạo, nói.
Ông tin hắn?
Trần Hạo hướng ánh mắt sang phía Chu Quyết, ánh mắt tuy rất bình thản nhưng lại ẩn chứa vẻ bất lực và sự mong đợi nhỏ nhoi. Chu Quyết nhìn Trần Hảo, nói:
"Tôi tin anh ấy không có lý do gì lừa dối tôi."
Lão cậu cười nhạt mấy tiếng, nói:
"Thôi bỏ đi, không nói những chuyện này nữa, sạch ở chỗ mấy ông không?"
Ta béo cảnh giác hỏi:
"Ông định làm gì?"
Lão cậu nói:
"Đưa cho tôi."
Tam béo đáp:
"Dựa vào đâu?"
Lão cậu định tiếp lời, nhưng đột nhiên lo lắng điều gì đó, chợt ngừng lại. Bây giờ Trần Hạo mới mở miệng:
"Có phải cậu đã biết vị trí ngôi mộ đó, còn cả ý nghĩa của bản khắc, và..."
Lão cậu ngắt lời Trần Hảo:
"Đừng nghĩ sẽ moi được gì từ miệng tôi."
Trần Hảo khẽ mỉm cười, đáp:
"Ồ, vậy chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Tụi này dùng toàn bộ bản khắc có được và quyển sách kia để hợp tác với cậu. Hiện tại chúng ta có 6 người, vẫn chưa đạt đến con số 7 chết chóc. Cậu không cảm thấy chỉ dựa vào một mình cậu thì hoàn toàn không thể làm được ư? Hơn nữa mấy người anh em của cậu cũng không thể thực sự thoát khỏi lời nguyền của quyển sách này, giống như ông nội cậu chết đi trong tình trạng đó."
Lão cậu mím chặt môi nhìn Trần Hảo. Lúc này, mỹ nữ phá tan sự yên tĩnh:
"Nghe tôi nói này, các anh đang nói gì thế?"
Lão cậu cúi đầu. Trần Hạo quay sang nhìn mỹ nữ, nói:
"Tiểu Mai, em về trước đi, có thể để xe lại cho bọn tôi không?"
Mỹ nữ trợn tròn mắt, cao giọng hét:
"Anh muốn em một mình đi bộ về, anh biết nơi này hoang vắng đến mức độ nào không?"
Trần Hạo đáp:
"Vậy thì xe em cứ lái đi, để đồ lại là được."
Mỹ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, không vui nói:
"Tại sao em phải nghe lời anh? Anh là lãnh đạo của em chắc?"
Trần Hạo sầm mặt, ngữ điệu mặc dù không cao, nhưng khẩu khí vô cùng cứng rắn:
"Như làng chết rồi."
Mỹ nữ bỗng run rẩy, cô ngập ngừng hỏi:
"Chẳng phải nói là mất tích sao?"
Trần Hảo đáp:
"Chết rồi, cho nên tôi không muốn hại chết em, cũng không muốn bị em hại chết."
Mỹ nữ cắn môi nói:
"Làm sao nghiêm trọng vậy được? Chu biết chừng em có thể giúp đỡ thì sao? Em..."
Trần Hảo ngắt lời mỹ nữ, chỉ vào Chu Quyết đằng sau:
"Vấn đề không nằm ở chỗ nghiêm trọng hay không. Tính mạng của những người này và của tôi đều đặt tại đây. Tôi không có thời gian thỏa mãn lòng hiếu kỳ và hiếu thắng của em."
Mỹ nữ vẫn muốn nói gì đó, bỗng di động reo vang. Cô nhấc máy, sau khi gật đầu nói vài câu, quay ra bảo Trần Hảo:
"Anh muốn đi cũng không được, có một người muốn gặp anh."
Trần Hạo hỏi:
"Ai?"
Mỹ nữ liếc mắt nhìn hắn, nói:
"Ông già muốn gặp anh."
Trần Hạo chau mày:
"Bọn em nói cho ông ấy biết."
Mỹ nữ đáp:
"Giấu được chắc, lúc trước anh từ bỏ không chịu cùng ông ấy nghiên cứu kim thạch học. Ông ấy suýt chút nữa là tức sồi máu. Bây giờ anh tự dâng mình đến tận cửa, ông ấy sẽ thà cho anh chắc."
Trần Hạo mệt mỏi thở dài, nhận lấy điện thoại. Đầu bên kia là một giọng nói điềm tĩnh, hiếm khi Trần Hạo nói bằng giọng điệu khiêm tốn nhã nhặn:
"Thầy Mã, em là Trần Hạo."
Tàm béo thấy Trần Hạo đi thẳng vào trong góc gọi điện thoại, vẻ mặt hình như rất khó xử, gã đi đến cạnh mỹ nữ, hỏi:
"Thầy Mã này là người thế nào mà có thể khiến thầy Trần tiến sĩ Trần của chúng ta để lộ biểu cảm ức chế như vậy.
Mỹ nữ không thích Tam Béo trò lắm. Cô liếc nhìn Tam Béo rồi im lặng. Tam Béo tự biết cô không có hứng thú, nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Thế là gã tiếp tục bám riết lấy mỹ nữ. Còn Chu Quyết thì dồn tất cả sự chú ý lên Phùng Lão Cẩu. Lão Cẩu đang bị thương, y ngồi xuống một tảng đá, sắc mặt hết sức nhợt nhạt, hơi thở cũng nặng nề vô cùng. Chu Quyết đưa cho y một chai nước khoáng, nói:
"Nghỉ chút đi đã, dù sao mấy anh em cũng đều ở đây, bất luận ra sao bọn tôi cũng vẫn xem ông như anh em."
Lão Cẩu cười thê lương:
"Tôi có lúc nào không phải anh em với mấy người sao?"
Chu Quyết nói:
"Có lúc tôi nghĩ, lừa gạt thì cứ lừa gạt đi, dù sao cũng đâu có ai cả đời chưa từng nói dối. Chúng ta đều đang sống giữa sự dối trá đó thôi. Chỉ cần tình cảm giữa con người với nhau là thật, suy cho cùng con người vẫn là loài động vật sống dựa vào tình cảm."
Lão Cẩu không đáp, vặn nắp uống một ngụm, rồi nói:
"Đây chính là nguyên nhân tại sao ông nghi ngờ đám Trần Hảo, nhưng vẫn đồng ý đồng hành cùng họ. Ông không cảm thấy mình hành động theo cảm tính quá ư?"
Lần này đến lượt Chu Quyết cười khổ:
"Không chỉ vì mỗi nguyên nhân này, tôi cảm thấy Trần Hào sẽ không làm tổn thương tôi."
Lão Cẩu mỉm cười lắc đầu, nhưng không phản bác, y chỉ lặng lẽ uống nước, thỉnh thoảng cúi đầu ngắm bóng mình. Chu Quyết cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng đứng bên y. Cuối cùng Trần Hào quay về cạnh họ, mỹ nữ nhìn hắn, khoanh tay cười trên nỗi đau của người khác. Chu Quyết hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Trần Hạo mệt mỏi nói:
"Ông già muốn gặp chúng ta, đi không?"
Chu Quyết khó hiểu hỏi:
"Làm gì? Gặp ông ấy có gì hay?"
Trần Hạo gãi gãi đầu, nói:
"Mặt tốt là ông ấy có thể giải đáp hộ cho chúng ta một số vấn đề học thuật không thể nào giải đáp. Số tuổi của ông ấy gấp ba tôi. Số tuổi gấp ba này không phải là sống hoài sống phí đâu. Ngoài ra chính chúng ta cần phải chỉnh đốn."
Dứt lời hắn liếc nhìn Lão Cẩu, tiếp tục nói:
"Còn về mặt xấu, cũng dễ dàng nhìn thấy, chúng ta buộc phải đi Nam Kinh. Hơn nữa có thể dẫn theo rắc rối đến Nam Kinh, giữa đường có lẽ sẽ phát sinh chuyện xấu."
Chu Quyết nhìn Lão Cẩu, y vẫn chìm đắm vào trong cảm xúc của chính mình, dường như chẳng hề nghe thấy lời Trần Hảo. Tàm Béo hỏi:
"Đáng tin cậy không?"
Diệp Vĩ đáp:
"Ông ấy có thể thay chúng ta phá giải bí mật của bản khắc sao? Vậy giá trị của hắn là gì đây?"
Nói rồi chỉ vào Lão Cẩu. Lão Cẩu bấy giờ mới ngẩng đầu, y khinh thường liếc nhìn Diệp Vĩ, sau đó không thèm quan tâm nữa. Ngay khi Chu Quyết định lên tiếng, Phỉ Còm ở bên cạnh giữ im lặng nãy giờ bỗng nói:
"Giá trị của hắn chính là hắn là anh em của tụi tôi. Trong mắt tôi, mạng sống của hắn còn quan trọng hơn của anh."
Lão Cẩu nhìn Phỉ Còm, thì ra những gì y và Chu Quyết trò chuyện ban nãy Phỉ Còm đều nghe cả, chỉ là cậu ta không xen vào mà thôi. Tam Béo ra sức gật đầu, nói:
"Chuẩn khỏi cần chính. So với anh, Lão Cẩu gắn bó keo sơn với chúng tôi hơn nhiều. Mặc dù..."
Diệp Vĩ nhìn Phỉ Còm bằng ánh mắt phức tạp:
"Vậy thì tôi không phát biểu ý kiến nữa, tùy các cậu."
Chu Quyết nói:
"Được rồi, chúng ta đi. Đằng nào hiện giờ chúng ta cũng không luận ra được manh mối. Còn Lão Cẩu đã lấy được cố hồn phách rồi. Lão Cẩu, hợp tác không? Đợi một câu của ông."
Lao cậu nhìn Chu Quyết, ánh mắt Chu Quyết không chút dao động, cậu nghiêm túc nói:
"Là anh em, chỉ cần ông nói một câu."
Lao cậu cúi đầu nhìn bóng mình, y vặn nắp chai nước khoáng uống cạn ngụm nước cuối cùng rồi vứt chai ra xa, đáp:
"Được, tôi đồng ý làm cùng mấy ông."
Tam Béo thở phào một hơi, vị còn cúi đầu ôm mặt. Chu Quyết nhếch mép cười thành tiếng:
"Vậy là được rồi."
Tí con vỗ bồn bột lên vai lão cẩu, lão cẩu cũng gượng cười theo. Bây giờ chỉ có Trần Hạo chú ý đến đôi mắt của con mèo đen lóe lên một tia sáng xanh lục u ám, nhì hàm răng trắng nhìn chằm chằm lão cẩu.